Quý thính giả đang theo dõi chương trình diễn đàn thời sự với vị khách mời của chúng tôi là nhà báo Quỳnh Lương Thiện từ miền Bắc Cali. Trong phần đầu chúng tôi có nói về các cuộc biểu tình tại Đài Loan cũng như là Hồng Kông. Và từ đó, nếu qua các cuộc biểu tình này, người ta thấy có điểm đặc biệt mà có thể nếu trong tương lai Việt Nam áp dụng thì cũng đạt được cái kết quả. Tức là những người thương gia họ cũng đình công bãi thị luôn, tức là họ hỗ trợ cho các cái cao trào biểu tình. Thì nếu Việt Nam mình biểu tình mà chỉ biểu tình 5-10 ngàn hay là 20-30 ngàn thì nó không đủ. Mà cùng một loạt phải đình công bãi thị ra thì có đạt được cái hiệu quả nó cao. Và qua các sự của biểu tình mà chúng ta vừa nêu lên đó, anh Quỳnh Lương Thiện, anh nghĩ rằng là sẽ rút được cái bài học gì cho các nhà đấu tranh dân chủ khi mà họ áp dụng các cuộc biểu tình trong tương lai, thưa anh?
Cái việc đầu tiên là tôi nghĩ rằng đó là kiên trì và không sợ, anh biết không? Rất khoát là không sợ kinh tế. Và cái thứ ba đó là mình nên bắt chước là khỏi cái này, khỏi cái này không thấy thủ lãnh anh ơi. Đó, chắc chắn là có thủ lãnh, có nhiều lãnh đạo đó, nhưng họ giấu mặt và họ hầu như là không biết thủ lãnh đạo ở đâu. Nhưng họ xài những cái mật mã bằng là phương tiện truyền thông là Twitter, rồi email, rồi Facebook đủ loại. Đó, nhưng họ xài những cái gì để tìm đó. Họ như vậy nhất là giới trẻ họ cần cái điện thoại smartphone đó. Đó, sử dụng những cái dấu hiệu riêng, ai cũng biết, người sao biết là sao mà bình thường bên chính thì họ không biết, bình thường á mà biết công an Việt Nam đó là nó không có dở đâu nha, những cái này nó hay tà trộn người trong cái những người biểu tình đó hay những người đấu tranh đó. Đó, phía bên công an Việt Nam thì họ có cái đó, họ rất là dữ dội. Bên Hồng Kông thì tôi thấy nó dễ thương, và phía bên nói thực sự đó là về cảnh sát Hồng Kông tôi thấy họ cũng tương đối lịch sự ở đây, họ cũng có đương nhiên có sử dụng vũ lực đó, anh tưởng tượng coi. Chứ đâu phải là như bắt bộ đồ người cắt cổ như công an Việt Nam đâu, hành đánh đập cho chết như phát cổ trong công an đâu. Tức như là cái trình độ dân trí của Hồng Kông nó cũng đã cao đó, từ người dân, người biểu tình cho tới người chính quyền cho tới công an cảnh sát, cái trình độ trong cái trình mực nào đó thì họ đánh như họ giấm tay, chứ còn công an Việt Cộng đánh như mà không giấm tay, giết như không giấm tay, thấy không? Nó có cái trình độ đó, trong đó đó cũng là cái may mắn người dân Hồng Kông họ được bao nhiêu năm họ sống như cái chế độ dân chủ của anh và anh đó. À, thì Việt Nam chưa có, cho nên tôi nghĩ rằng là mình cũng nên coi như cái là từ từ nâng cao cái nhận thức của người dân để cho thấy biết là cái việc nào. Tôi cũng hơi ngạc nhiên là trong cái việc biểu tình ở Hồng Kông đó mà tiền không Việt Nam họ là tương đối họ cho ngoài phổ biến đó, cũng hơi đặc biệt. Tôi thấy cái điểm đó thì tôi nghĩ chắc chắn là nhà nước họ không muốn đâu, phải là cơ quan là về truyền thông văn hóa gì đó thẩm định tiếng Việt họ không có muốn đâu, nhưng mà có thể họ kiểm soát không sể hay sao đó. Nhưng mà cái đó nó cũng là một bài học đó, là cũng cho nhân dân Việt Nam thấy là ôi thật ra dân Hồng Kông người ta can đảm như thế này, vì cái lẽ sống về tự do người ta phải dám làm và sao cũng dám đó. Cái đó nó cũng đi cho người dân Việt Nam có suy nghĩ hay là không. Mà thì tôi đó là giới trẻ của Việt Nam, những giới nhất là giới tình đấu đó, thì nên thì phải học hỏi nhiều cái kinh nghiệm của giới trẻ Hồng Kông trong cái việc này. Thì đây những cái mình nói ra thôi, chứ thực sự ra thì tôi biết là một số giới trẻ Việt Nam họ cũng có liên lạc, và trong biểu tình đó cũng có người Việt Nam đang nói anh, dạ, thỉnh thoảng cũng có những khu vực Việt Nam trả lời bằng tiếng Việt Nam đó, và ngay cả từ Mỹ này cô Nguyễn Thị Nguyễn đó trước đây cũng hay về đó để mà liên lạc học hỏi cái kinh nghiệm của giới trẻ ở Hồng Kông. Vâng, thì tôi nghĩ là như vậy đó. Và cái tiền không thôi, còn cái điều nữa như anh nói đó, anh vừa hồi nãy anh đặt cái vấn đề là khoảng hơn 10.000 dân người Đài Loan họ đã biểu tình phản đối cái gì, phản đối làn sóng truyền thông đỏ từ Trung Cộng đã tràn qua ảnh hưởng và lèo lái một số kênh truyền hình không nhỏ cũng như báo chí ở Đài Loan. Cái gì thấy dễ sợ không? Tất nhiên là cái đối với cái tin là bây giờ họ tuyên bố họ tinh khôn hơn trước lại đó, họ dùng tiền và họ biết ngay cái ảnh hưởng của truyền thông. Ứng cuộc chiến Việt Nam mình đó, anh thấy rõ ràng là ảnh hưởng truyền thông mà đưa tới cái kết quả mình phải chịu thua thiệt như vậy, mà hoàn toàn là một phần lớn do truyền thông. Thì phía bên Trung Cộng cũng vậy, thì họ đổ tiền bạc nhiều về để mà đánh được cái mặt truyền thông cho mình. Nhân dân Hồng cũng hỏi anh đến Đài Loan họ rất là biết, họ bất mãn, họ đã định được tướng trong cái ngay Đài Loan những cái nạn nhân của Trung Cộng vậy mà vẫn có những cái kênh truyền hình khác mà coi như thế là có lợi cho Trung Cộng, và họ dẹp ngay cả tiếng nói, ngay cả truyền thông Việt Nam VNFS này kia mà còn chiếu hình như là biểu tình cả hàng triệu người ở bên Hồng Kông phía đường, mà bên Đài Loan thì là ít là sao. trong số đài đó họ họ lờ luôn, họ họ cho phỉnh chút trước thôi, thì bên là địa dân Hồng Kông như vậy thì người ta mới tố đó là đài này là đài như là tay sao của Trung Cộng, hay là bị Trung Cộng mua chuộc, hay là đánh cái tài trợ của Trung Cộng đó, thành ra đó cũng là vấn đề chúng ta. Và ngược lại anh thấy không, thì bên Hồng Kông giới trẻ đi học cũng họ cũng dùng truyền thông để họ đấu lại cái việc mà G20 này đó, đấu lại cái nhà cầm quyền Trung Cộng và Hồng Kông trong cái hội nghị G20 và phải đăng báo đại khái như vậy đó. Nhưng tôi thấy đó là rất là khủng hoảng.
Dạ, và qua anh vừa nêu lên cái vấn đề Hồng Kông, tức là Trung Cộng dùng quyền lực mềm, tức là họ dùng tiền bạc để mà mua chuộc các cái thành phần gọi là thương gia, các cái thành phần mà thấy tiền là ham, cho nên từ đó họ mới lôi cuốn mua chuộc được. Có điều câu hỏi đặt ra đó là chúng ta thấy là người Đài Loan và người Hồng Kông đều là người Hoa, họ nói cùng một ngôn ngữ, nhưng mà họ lại rất sợ Trung Cộng và họ cho Trung Cộng là thực dân, tức là một thực dân mới. Thì cái câu hỏi được đặt ra, nếu là người Đài Loan, người Hồng Kông là cùng một đất nước, cùng là một màu da, cùng ngôn ngữ mà họ lại chống Trung Cộng, thì cái điều đó đặt ra đối với Việt Nam của chúng ta, tại sao có những người ham tiền là nhóm lợi ích đi theo với Trung Cộng, nhóm ở ngay ở trong đảng đi theo với Trung Cộng để mà được tiền bạc, mà rồi cuối cùng bán rẻ lương tâm cá nhân cũng như bán rẻ tài nguyên và lợi ích của quốc gia dân tộc. Đây là cái điều mà mình cần phải thức tỉnh, làm thế nào mà để không có bị đồng tiền cám dỗ. Trung Cộng dùng quyền lực mềm để mà mua chuộc. Thưa quý vị, có người nói là tại sao tới giờ này Trung Cộng không đánh Việt Nam? Bây giờ họ ngu sao họ đánh? Họ không đánh nhưng mà có người đi theo, bởi vì họ dùng tiền bạc ngay trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản, đã rất nhiều người đi theo để phục vụ làm công cụ cho chế độ Trung Cộng. Cho nên từ đó chúng ta thấy là chúng ta học được cái bài học từ Trung Cộng, từ cái người ở Hồng Kông, để chúng ta thấy là Việt Nam cái thân phận của chúng ta núi liền núi, sông liền sông, như là chế độ nói đó, thật sự không có như vậy, mà họ rất là e sợ khi Trung Cộng khống chế đất nước chúng ta. Bây giờ thì thưa anh, trước khi mình nói cái chuyện đó đó, mình đi một chút xíu đó, là Trung Cộng từng bước một đó thưa anh, họ ảnh hưởng trên thương trường và trên chính trường của quốc tế. Chúng ta đơn cử là hiện tại Tổng thống Hoa Kỳ của chúng ta đó có nhiều bộ trưởng, như Bộ trưởng Quốc phòng thiếu này, Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc thiếu này, và có nhiều Bộ trưởng Nội an cũng còn thiếu nữa, còn thiếu rất là nhiều, đặc biệt trong Bộ Ngoại giao. Nhưng mà trong khi đó thì Trung Cộng từng bước một họ đi vào trong các giới chức, những cái cơ chế của quốc tế. Ví dụ như mới đây, cái lương năm quốc tế vào ngày 23 tháng 6 đó, thì một người có tên là Khuất Đồng Dầm, Khuất Đông Ngập, ông này được bầu là làm tổ chức lương năm quỹ quốc tế. Và họ nắm trong Trung Cộng, họ đi từng bước một này, họ nắm hàng không dân sự quốc tế ở Liên Hiệp Quốc họ cũng nắm nè, phát triển công nghệ và viễn thông quốc tế họ cũng nắm nè, kinh tế xã hội Liên Hiệp Quốc họ cũng nắm. Cái điều đó cho thấy gì? Cái phía Tây phương, đặc biệt là Hoa Kỳ bỏ ngỏ, cho nên Trung Cộng họ tìm cách họ xâm nhập và họ nắm những cái cơ chế này để họ ảnh hưởng trong tương lai. Cho nên chúng ta thấy là Trung Cộng dùng quyền lực mềm để ảnh hưởng khắp thế giới. Đây là cái điều chúng ta báo động, lúc nào cũng phải đề phòng cái giả tâm của Trung Cộng, họ gây ra rất là nguy hiểm. Bây giờ trở lại với Việt Nam của chúng ta, khi anh nói các cái phong trào đấu tranh ở Hồng Kông, nhưng mà chúng ta biết là riêng ở đơn vị ở thành phố Houston của chúng tôi, con của đại tá Nguyễn Văn Nam là anh Nguyễn Minh Phương, ảnh về ở Việt Nam và bị bắt vào tháng 7 năm 2018, và mới vừa xử cách đây mấy ngày thì anh bị kết án là 12 năm tù. Thì đây là một bản án rất là nặng. Anh chưa có gì hết, anh về Việt Nam, anh có liên lạc rồi có gặp gỡ một số những người mà đấu tranh ở trong nước, thì bây giờ họ ghép cho anh là toan tính lật đổ chế độ. Thì dưới cái nhìn của anh, bây giờ kết án rồi, bây giờ chúng ta thấy các giới chức dân biểu của Mỹ đã đề nghị là Hoa Kỳ phải Việt Nam phải trả tự do cho anh Nguyễn Minh Phương, nhưng mà tới giờ này thì chúng ta chưa thấy biết như thế nào. Nhưng mà họ theo Việt Cộng thì họ nói là anh phải ở tù 12 năm xong rồi mới trả. Chứ cái nhìn của anh, liệu rằng anh Nguyễn Minh Phương có được thả sớm không thưa anh?
Thưa anh, thì thực sự ra thì nói về Việt Cộng thì mình khó đoán lắm, nhưng qua một số sự kiện đã xảy ra, ví dụ như là anh Nguyễn Nguyễn này, anh đâu cũng là bên Phước Tân đâu cũng bị giam rồi, cũng bị kết án này kia đó, nhưng mà rồi cũng thả sớm thôi. thì theo tôi thấy đó, cái bản án này nó vô lý và không có một cái bằng chứng nào cả, anh thấy không? Đó, và bây giờ kết án cái gì thất thường đó, kết án là nói là ông Michael Phương Dũng này về đó cùng với cấu kết với một số người Trung Quốc đó, lên Facebook bất mãn chế độ và lên án cái vấn đề Formosa thả chất độc tại Việt Nam, mà đặt cái vấn đề Biển Đông thì cũng cũng đến chứng minh những cái kết án, một kết án như vậy là có phải là từ bổ mặt và mặt mình không, thấy không? Và những người này ta tòa đó thì họ nói rõ như là tất cả là ba người được anh Cơ Phương Minh Dưỡng là bị mạnh nhất là 12 năm tù, và cái còn ngoài ra thì còn có hai người khác nữa đó, hai người khác nữa là cái là tổng phạm đó, không phải là tổng phạm đó, thì có nghĩa là anh Huỳnh Đức Thanh Bình và anh Tần Lăng Phi là bị 10 năm với là 8 năm tù giam. Thì ông luật sư của quyết định này cũng đã nói rằng ông cũng ngạc nhiên vì thấy công tố viện cũng không đưa ra được một cái bằng cớ nào ghê gớm cả, còn cái chuyện mà đưa vấn đề phản đối Formosa đó là cái người yêu nước đâu có muốn dân gì để người ta người ta đổi đọc thì phải là khen người ta là phạt người ta, còn vấn đề lên án tương cận tâm năng hoàng thân người ta hay là khống chế Biển Đông đó là phải khen chứ tại sao là cái đánh người ta nó là khán xét. Và kêu là những người này là trong một cái nhóm quốc lộ cuộc khởi thì nó cũng không có bằng cớ nào cả, là cái nó là như thế. Thì về cho nên tôi nghĩ rằng nó cũng giống như những cái bản án như là Kangaroo trước đây thôi, thì tới một lúc nào đó tới có một cái sự thỏa hiệp nào đó với bên chính phủ Mỹ thì tôi nghĩ là họ hôm nay cũng sẽ được trả tự do trước thời hạn, tại vì anh không có gì làm, không có gì là nguy hiểm cho chế độ cả, anh thấy không? Không có một cái bằng chứng nào rõ ràng thì họ kết án là mình chứng tỏ rằng là cái tòa án Việt Nam cũng sẵn là cái là căn rui muốn kết án ai là chết, hoặc là nhiều khi kết án cái là để đó là thủ bỏ đi túi đến nay mai có gì để tạo động với Mỹ, anh thấy không? À, thì tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ là có thể sẽ được tự do sớm trước chứ không phải thủ án tới 12 năm. Thí dụ như nắm như vậy đó cũng là 10 năm vậy, cuối cùng mới có ai là được đi đuổi ngay. Yeah.
Dạ vâng, cũng xin nói thêm là anh Nguyễn Minh Phương, anh tốt nghiệp đại học tại Houston và trước đây anh ở Houston, nhưng mà sau đó thì anh về Nam Cali và anh lập gia đình ở Nam Cali, và anh hiện tại thì anh có một vợ và bốn con nhỏ, nhỏ nhất là 8 tuổi mà lớn nhất là 16 tuổi. Thì đây là cái điều mà nhiều người ở Việt Nam của chúng ta cũng tìm cách vận động, nếu mà chưa được thả thì chúng ta sẽ dùng áp lực là dùng nhờ các cái vị dân biểu là thượng nghị sĩ để lên tiếng và can thiệp để với Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Thường thường thì họ không giữ lâu, cộng sản họ không giữ lâu. Thứ nhất là anh có quốc tịch Mỹ, thứ hai là giữ lâu mà chúng ta ở ngoài này biểu tình khiếu nại rồi các cái vị dân biểu lên tiếng thì họ tống xuất cho rồi chẳng hạn, thì cho nên cuối cùng họ cũng thả ra sớm. Chúng tôi nghĩ như vậy và chúng tôi cũng hy vọng là anh Nguyễn Minh Phương, Michael Minh Phương đó sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình. Thì thưa anh, qua các cái sự kiện đó, anh có điều gì mà nổi bật ở Việt Nam có cần muốn gửi đến quý thính giả của chúng ta thưa anh?
Dạ thưa ông, tôi chỉ muốn tiếp lời chút xíu thôi. Thứ nhất là nhân nói đó là các vị dân cử mình vận động cho các vị dân cử học viện nghiên cứu thiệt dịch đó đã xảy ra. Thì cái vị dân cử liên quan Hoa Kỳ tại cái đơn vị Nam Cali là cái đơn vị mà anh Nguyễn Minh Phương cư ngụ đó, là ông Mayenthal đó, ông đó đã lên tiếng kết án để yêu cầu nhà trường mình phải Việt Nam phải trả tự do cho anh Phương. Và ngoài ra ở Bắc Cali là có cũng bà dân biểu Joe Dexterin đó, cũng là người bạn với cộng đồng Việt Nam chúng ta, cũng đã lên tiếng. Và chúng tôi nghĩ rằng là đây là người đi, chúng tôi biết rằng đây là ảnh là con trai của cựu đại tá Nhân Nam tại Houston, thì tôi nghĩ rằng là cộng đồng người tại Houston cũng thành rất là gần gũi gắn bó với sinh hoạt của cựu đại tá Nhân Nam, thì cũng nên vận động cho các vị dân cử đó mà đơn vị là dân biểu hay là thượng nghị sĩ liên bang tiếng nói rất là mạnh. Cái kỳ mà cơn nạn nóng hay là những kỳ trước đó, cũng là do những cái dân cử liên bang vận động thì có kết quả ngay. Dạ vâng, đó là tôi xin được góp ý như vậy.
Dạ vâng, bây giờ thì mình trở lại vấn đề ở Việt Nam. Chúng ta biết là ông Nguyễn Phú Trọng đó, vắng bóng rồi xuất hiện, rồi vắng bóng rồi xuất hiện. Bây giờ thì ông mới vừa xuất hiện cách đây mấy ngày trong cái bộ họp ở Trung ương Đảng. Thì qua các cái sự kiện này anh đánh giá như thế nào? Chúng ta biết là trong cái dịp mà Tổng thống Trump ghé Việt Nam vào tháng 2 năm 2019 thì ông có ngỏ ý là mời ông Nguyễn Phú Trọng sẽ qua thăm Mỹ. dự trù là tháng 8 hoặc tháng 9. Trước đây thì nghe nói tháng 6, tháng 7, nhưng mà bây giờ thì nghe nói 8 tháng 9 nó như thế nào? Và qua các cái sự kiện này cũng như là diễn biến ở trong nước thì chúng ta thấy càng ngày thì Việt Nam gặp khó khăn về mặt kinh tế. Nhưng mà bên cạnh đó, Việt Nam cũng liên kết với nhiều quốc gia và đặc biệt là Mỹ nữa, thì đi gần với Mỹ hơn. Qua cái nhìn của anh thì liệu rằng Việt Nam trong cái thế này họ có chọn con đường là chọn đi với Hoa Kỳ và các nước Tây Phương để mà bảo đảm hay là giữ gìn đất nước và dân tộc, thưa anh?
Dạ vâng, cái việc đầu tiên là anh nhắc tới ông là Tổng Bí Thư cũng như Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, quay như rõ ràng là vấn đề sức khỏe là có vấn đề rõ ràng. Anh theo ngày 19 tháng 6 vừa rồi đó, là cái ngày đã trước đó là ngày 18, 17 đó, là báo chí Việt Nam đã nói rằng ngày 19 là ông Tổng Bí Thư là Chủ tịch nước sẽ gặp bà con cử tri tại Hà Nội đó. Đó, mà thông báo trước mà rốt cuộc đâu có gặp đâu, rồi trò này rỡ xuống, anh thấy có xấu hổ không? Anh thấy không? Tất nhiên chúng ta có thể là tình trạng sức khỏe ông khỏe phải một chút, thì người ta ông muốn gặp người bà con để cho có vẻ ha, cho mọi người thấy là tôi và người ta, tao có chi không phải khác gì, nhưng mà rõ ràng sức khỏe không cho khác, anh thấy không?
Dạ.
Rồi những đi gặp những cái vị lãnh đạo các quốc gia khác thì là ông nhờ cái bà phó chủ tịch thôi, anh thấy không? Đi gặp cái ông là không, mặc dù ông rất là muốn, điều đó cho thấy ông tới lúc ông thấy rằng khi mà gọi là cái là hăng say và tham vọng điều đó, thấy ông Tập Cận Bình vừa chủ tịch nước vừa tổng bí thư đảng vừa có, tại sao mình không làm được, mình đàn em là ông mà đó, thì trong cái lúc mà hăng say quyền lực đó thì cái thu tóm được cái nào hay cái nấy đó. Nhưng mà bây giờ anh nhả định đây, mới thấy cái mệnh trời nó đâu có đâu, nó có lúc nào không hay vô thường mà anh đó. Thành ra cái đó cũng là một cái mà cho ta thấy là cái thế của ông Trọng là rõ ràng là nó thất thế, rõ ràng là thất thế. Mà cái sai thất thế là ai? Ông này là cầm đầu phe thân Tổng Trọng, phe đảng em Tổng Trọng là một số Trọng, cho nên đó cũng là cái chúng ta thấy rằng cái phe như vậy là cái phe thân Tổng Trọng đang thất thế dưới sự lãnh đạo của ông Tổng Trọng. Vì vậy như anh nói đó, trong thời gian qua thì chúng ta thấy phía bên chính quyền nhà nước Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đã có một vài dấu hiệu, bước rụt rè. Trước kia thì sợ đó, lăn lén đó, bây giờ đã là thứ nhất là phản đối Tổng Trọng, thứ hai là tiến gần với Mỹ hơn. Anh nhớ rồi, ví dụ là gần đây trong tuần qua thì nhà nước Việt Nam đã lên tiếng, thứ nhất là phản đối vấn đề mà tàu cá Trung Cộng vẫn là ức hiếp hay là đánh phá tàu cá Việt Nam và bắt bớ. Thứ hai là gần đây phía bên tàu cá Việt Nam đã dám công khai lên tiếng tố là các hàng hóa của Trung Cộng Bắc Kinh đó đã dán nhãn Việt Nam để tránh cái sự trừng phạt thuế của Mỹ. Anh em biết đâu dám nói đâu, ai không biết, mà bây giờ bắt đầu dám nói rồi. Và cái thứ ba là mấy ngày hôm sáu đây là tại cái hội nghị ASEAN ở bên Thái không anh, ở thì Thái đó.
Dạ, ở Thái Lan, Bangkok.
Làm ở Bangkok đúng rồi. Cái thì ông Nguyễn Xuân nói câu đó, tuy là không nói thẳng nhưng vẫn yêu cầu quốc gia Đông Nam Á là quan tâm và nhận ra một thực tế rằng là tình hình biển Đông đang bị xâm phạm, vấn đề quân sự hóa biển Đông là đang rõ ràng làm gây như là bất an cho toàn thể chúng ta. Chúng ta cần phải bằng cách là nhìn rõ vấn đề đó để ngăn chặn, yêu cầu mọi người phải tôn trọng, với là nói những cái chuyện đương nhưng mà trước giờ không dám nói. Ông Nguyễn Xuân bắt đầu dám nói, mặc dù vẫn chưa dám nói đó là Bắc Kinh, nhưng mà đã dám nói cái điều đó rất rõ ràng. Như anh nói đó thì rõ ràng có sự chứng minh với Hoa Kỳ. Và vừa rồi đó, mấy ngày hôm qua đây thôi, thì cái bên Hoa Kỳ cũng đã bán cho Việt Nam là hai cái trực thăng dân sự, nhưng mà hai trực thăng dân sự nhưng là bán cho một tổ chức quân sự, nó làm việc du lịch, anh nói như là quân đội Việt Nam làm kinh tế mà đó, thì tất nhiên là họ đã tiến gần rồi. Mỹ họ huấn luyện cho phi công Việt Nam, anh thấy không, để bán cho nó đây cho Việt Nam là cái như thế đó. Thì vâng, thì tôi thấy anh nhận xét đúng. Có những cái chỉ dấu cho thấy là phía bên Cộng sản Việt Nam có lẽ là họ thấy con đường sống không phải là con dân bên Trung Cộng, mà phải là hướng là phía Tây Phương, hướng về phía Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi ghi nhận có những cái chỉ dấu như vậy. Anh nói vậy là tôi đồng ý.
Dạ vâng, thưa anh và thưa quý thính giả, chúng ta biết là cái tình hình thế giới ngày hôm nay nó rất là dồn dập. Nếu mà chịu khó theo dõi thì chúng ta thấy là cứ bung ra nhiều thứ, từ ở Iran cho tới ở Biển Đông và cho tới Thương Chiến, rồi tới ở Đài Loan, rồi Hồng Kông. Chúng ta thấy dồn dập xả ra mà không biết tình hình nó sẽ xả ra sao. Thì anh vừa nhắc tới cái hội nghị thượng đỉnh của các nước Đông Nam Á họp ở Bangkok. Đây là hội nghị mà sang năm đó, 2020 đó, thì Việt Nam sẽ là chủ nhà, tức là thường cái hội nghị này là 10 quốc gia Đông Nam Á họ tha phiên nhau để họ làm chủ tịch và họ họp ở đó. Thì trên cái hội nghị Bangkok này, như anh vừa nói đó, là cái vấn đề họ đưa ra cái chương trình nghị trường là thảo luận về cái vấn đề các tàu cá tại Biển Đông. Bởi vì cái tàu cá đó khi mà bị tai nạn đó hay bị đụng thế nào cũng phải cứu giúp người ta để mà vớt lên. Trong khi đó trong cảm đụng tàu của phi luật tăng, 22 ngư dân này phải nhảy xuống biển rồi phải nhờ tàu của Việt Nam cứu vớt, trong khi đó tàu của Trung Cộng họ tắt đàn rồi họ bỏ họ chạy. Cái điều đó cho thấy là không có tinh thần nhân đạo và họ đã lên án rất là nặng nề. Và cũng trong cái hội nghị này, ông Duterte, tức là tổng thống của Phi Luật Tăng, với Trung Cộng đó họ phối hợp để họ điều tra về vấn đề này. Nhưng mà rõ ràng là ai cũng biết là tàu của Trung Cộng thôi. Thì qua các cái sự kiện này đó cũng là một cái dấu hiệu mà cho thấy đó, nhiều người tin tưởng rằng Tổng thống Trump đã sẽ cô lập Trung Cộng, nhưng mà những cái dấu hiệu này đã cho thấy là ông đưa ra vấn đề thương chiến, nhưng mà những cái vấn đề khác thì không quan tâm. Chúng tôi xin đề cử ví dụ như thế này, trong cái hội nghị của 10 quốc gia Đông Nam Á thì họ thảo luận một vấn đề tức là ASEP. ASEP là một cái hạ tầng cơ sở do Trung Cộng thành lập ra, gồm có 16 nước. Mà bây giờ đó thì họ đang thảo luận và họ có thể đi tới cái kết luận là 10 nước ASEAN sẽ gia nhập vào với Trung Cộng trong cái hiệp định này. Và trong đó chúng ta thấy có Ấn Độ này, có Nhật Bản này, có Nam Hàn. Bởi vì sao? Trong khi các nước Đông Nam Á chủ trương là hoạt động đa phương, thế đa phương với nhau, liên kết với nhau từng nhóm, trong khi đó Tổng thống Trump chủ trương đó là chỉ song phương mà thôi. Cho nên cái đây là cái điều mà chúng ta thấy cái TPP chúng ta bỏ ra bị Tổng thống Donald Trump đã phủ nhận và không có ký nữa, thì chúng ta thấy ông chủ trương là song phương, và trong khi đó thì Trung Cộng họ chủ trương là đa phương. Và trong cái hội nghị các quốc gia Đông Nam Á họ cũng nhắc nhở là phải có đa phương và tự do mậu dịch chứ không có bảo hộ mậu dịch. Thì hai cái điều đó trái ngược, và cái điều chúng ta thấy rõ ràng nhất là nếu cái nền kinh tế mà họ đi với Trung Cộng thì chúng ta thấy rõ ràng đây là nền kinh tế lớn nhất thế giới, bởi vì trong đó có Trung Cộng, có Nhật Bản và có Ấn Độ và Nam Hàn cũng như các quốc gia Đông Nam Á, thì đây là một cái thế trận rất là khác. Nếu chúng ta không quan sát một cách kỹ lưỡng thì càng ngày Trung Cộng họ tấn công trên nhiều mặt trận khác nhau, trong khi đó Mỹ đó thì chủ trương song phương mà không đi với đa phương. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn hơn một phút còn lại, xin anh có thể chia sẻ và kết thúc chương trình.
Cảm ơn anh ạ. Song phương hay đa phương đó là nó cũng tùy theo, đó chỉ là một cái chiến thuật tùy theo cái trình độ của mình. Thí dụ là vấn đề Biển Đông mà Trung Cộng là chủ trương là đơn phương mới chứ, mà song phương mới chứ, anh thấy không? Đó, nhưng mà Mỹ là chủ trương là đa phương. Đó, thí dụ như tranh chấp Biển Đông đó thì Trung Cộng là chủ trương là đơn mà song phương, tất nhiên là chỉ có Trung Cộng mới chuyển với cái đơn Việt Nam này, Trung Cộng mới chuyển Philippines thôi. Đó, hay là Trung Cộng mới chuyển với Mã Lai, thí dụ những nước nào quan tâm thôi. Là như vậy thì kết hợp một ông khổng lồ to như vậy nó chuyển tay đôi với một cái nước yếu thì đã bị ăn hết rồi. Trong khi Hoa Kỳ và chỉ riêng cái này đó giải quyết cái vấn đề tranh chấp Biển Đông phải là đa phương, phải không? Nên là cả chục nước nào vô thì mới ba ăn thì mới đấu lại Trung Cộng chứ. Đó, thành ra cái đó đó là tôi nghĩ rằng song phương hay đa phương từ theo cái của ông Tổng thống Trump á, ông là cái slogan, cái chủ trương của ông là America First mà, đầu tiên nghĩa cái nước Mỹ cái đã, đó. Còn đó thành ra ông luôn nó đi theo cái chiều bài đó, cái chủ trương đó là người tin nước Mỹ trước hết, cho nên cái chuyện mà dùng sức Mỹ để mà bay bờ để chấp nhận cái thế giới đó, nó giới hạn là cái nó đáng hay là hoặc cái nó không đáng thì thôi đó. Nhưng mà ông nghĩ như vậy ông phải mạnh cái đấy, nước Mỹ khớp để nước Mỹ mạnh cái đó sao nó mạnh mới làm được gì, làm còn bây giờ là cứ ở đâu cũng thật ra tập trung tới để cũng mà can thiệp hết á thì cái sức mình nó yếu đi, thì đó là cái chủ động để đương mạnh như vậy đó thì giống như cái TPP đó thì khai ta bị thất thế đó, đúng không? Có Mỹ vô thì là để mà khống chế anh Trung Cộng, nhưng mà ông không chỉ tuyên giảm nó làm như vậy thì Mỹ bị thiệt thòi, ông phải làm đi đơn phương. Thì tự nhiên đó cũng là cái suy nghĩ, cái chiến thuật chiến lược của ông mà thôi. Thì tự nhiên thì anh em nói đó, thì tình hình nó biến đổi khôn lường mà. Nếu dưới một quân cờ này thì cả bàn cờ phải đổi lại hết. Hả? Nhưng dưới một quân cờ đó là cả bàn cờ phải đổi lại hết. Vâng, thì tôi nghĩ như vậy.
Dạ vâng, đến đây thì rất tiếc là đã hết giờ. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn nhà báo Quỳnh Lương Thiện đã đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại thật là bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.